Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, xưa và nay, chúng ta đã có biết bao nhiêu ca khúc quen thuộc, được hát, được nghe, được đón nhận từ những bài thơ phổ nhạc. Vâng, phổ nhạc thơ là một hiện tượng phổ biến tại mọi quốc gia trên thế giới, không riêng chỉ có ở Việt Nam chúng ta đâu. Đây có thể coi như là một cuộc kết hợp đẹp đẽ lý tưởng. Nói một cách ví von hơn, đây là một cuộc hôn phối giữa thơ và nhạc, một cuộc hôn phối đẹp tuyệt vời. Trong những giây phút một thoáng hương xưa hôm nay, Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe lại một vài ca khúc thơ phổ nhạc. Vâng, trong thơ có nhạc và trong nhạc có thơ. Như thế thì nhạc và thơ dường như đã có sẵn một mối duyên tiền định rồi. Nhưng nếu chỉ là một bài thơ, dù có là một tuyệt tác chăng nữa, nếu không có nhạc chắp cánh thì thơ có lẽ khó bay cao, bay xa mãi. Bích Huyền nhớ có đọc một vài suy nghĩ của nhà thơ Bùi Minh Quốc rất hay về thơ phổ nhạc. Xin được trích đoạn như sau. Những bông hoa có mặt trên mặt đất, có bao giờ tôi muốn nó bay lên trời? Ước vọng ấy tôi đã nhiều lần suy nghĩ. Trong dòng chảy của đời sống, có những dòng tự tình trong thầm lặng, hoặc nằm im lìm trên trang giấy, hoặc chạy nhảy tung tăng trên môi. Có lúc tôi cũng muốn nó bay lên trời. Bay lên trời có nghĩa là bay vào cõi nhân sinh này, để từ đó nó sống một đời sống riêng, sống lần thứ hai ở nghĩa khác, với một không gian khác. Âm nhạc làm được điều đó chăng? Tôi nhớ đến những ca khúc phổ thơ. Vâng, nếu không có âm nhạc của Nguyễn Xuân Khoát thì bài thơ lạ lùng Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ vẫn sống như thế, sống bằng một ngôn ngữ thơ ước lệ và sang trọng như nghìn trùng e lệ phụng quân vương. Nhưng khi đã phổ nhạc, màu thời gian ấy đã được chúng ta cảm nhận bằng một cung bậc khác, và từ đó nó đã có thêm một đối tượng khác để cảm nhận được. Nếu ca từ đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi chỉ lặng lẽ nằm trên trang giấy, thì liệu chừng chúng ta có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó chăng? Thế nhưng khi Văn Cao gõ chiếc đũa thần âm nhạc vào trong từng từ, thì đột ngột những từ ấy bừng lên ánh sáng lung linh và tráng lệ, huyền ảo biết bao nhiêu. Trong chương trình hôm nay, Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức một ca khúc rất là thơ, rất mơ. Khi nghe nhạc và thơ ấy, chúng ta cảm thấy tâm hồn lâng lâng, nhẹ nhàng, tạm quên đi những lo toan vất vả đời thường. Vâng, ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc, Thái Thanh hát cho chúng ta nghe bây giờ các bạn nhé.
Chảy một dòng thôi, mây đông sông thơ. tim đỏ
thôi lắm, nhưng mà Phạm Thiên Thư đã mang đến cho chúng ta cả một không gian thơ mộng, đồi núi xanh mơ, trời xanh mây trắng, dòng thời gian lặng lẽ trôi xa như con nước luân hồi. Đứng trên bờ nhìn con nước trôi qua, hay bơi trong dòng sông ấy, không chừng cũng vậy mà thôi. Có ai dám chắc rằng bơi theo dòng thời gian là bị bõm lội trở về quá khứ hay ngụp lặn vào tương lai? Ta về giữa áo mây trôi, gối trăng đánh giấc bên đồi xạ lan. Chúng ta nghe tiếp Thái Thanh hát đưa em tìm động hoa vàng các bạn nhé.
Hoa tiếng kêu rơi rụng giữa sáng.
Thưa quý vị và các bạn, thơ và nhạc có thể coi như là một cuộc kết hợp lý tưởng, bởi vì người ta thường nói trong thơ có nhạc và trong nhạc có thơ. Như thể nhạc và thơ dường như đã có sẵn một mối duyên tiền định. Nhưng thật ra thì trong tình duyên giữa con người với nhau còn nhiều khi có chuyện ép uổng, nói chi đến những cái khác. Nhưng nói chung, hôn phối bao giờ cũng là một cuộc kết hợp tốt đẹp. Một ca khúc có giai điệu hay thường được ví giống như thơ, giống như thôi, chứ không phải là thơ, vì ca từ hay lời ca và thi ca hay thơ khác hẳn nhau. Bởi vì nhịp điệu của lời ca là nhịp điệu của âm thanh, trong khi nhịp điệu của thơ là nhịp điệu của hình ảnh. Vâng, một thi sĩ đích thực khi viết lời cho một ca khúc, người thi sĩ ấy không còn làm thơ nữa mà đang làm một công việc khác, mặc dầu lời ca của họ được coi như đầy chất thơ. Không ai có thể phủ nhận Phạm Duy và Trịnh Công Sơn là những người viết lời ca hay nhất của chúng ta. Hình như chưa ai được đọc một bài thơ nào của Phạm Duy nên không biết ra sao. Nhưng thỉnh thoảng người ta có đọc được một vài bài thơ của Trịnh Công Sơn và có thể thấy rõ Trịnh Công Sơn làm thơ không thể so với Trịnh Công Sơn viết nhạc và lời trong những sáng tác ông đã để lại cho đời. Chúng ta có thể nói Trịnh Công Sơn viết lời ca là một thi sĩ. Khi làm thơ, ông không còn là một thi sĩ nữa. Thế nhưng tài năng vẫn là tài năng Trịnh Công Sơn. Và tài năng ấy còn thể hiện khi Trịnh Công Sơn phổ nhạc vào bài thơ của người khác nữa. Như bài thơ của Trịnh Cung có tựa đề Cuối cùng cho một tình yêu. Trịnh Công Sơn đã phổ nhạc nguyên vẹn cả bài thơ ấy, không thêm không bớt một từ ngữ. Bích Huyền xin mời quý vị và các bạn cùng nghe lại ca khúc ấy với giọng hát Bảo Yến.
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn dỗi tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, dạ từ, chiều mưa giông tới. Em ơi em ơi, sầu thôi xuống đời làm sao em nhớ, mưa ngoài sóng bay lời ca anh nhỏ nỗi lòng anh đây.
Người về như bụi vàng trang sách xưa, người về như mưa soi tìm dấu cũ, tôi buồn như cỏ một đời héo khô. Thưa quý vị và các bạn, đó là một đoạn trong một bài thơ nhỏ của Du Tử Lê. Ý thơ thật là buồn, như bài thơ Cuối cùng cho một tình yêu của Trịnh Cung và Trịnh Công Sơn đã phổ nhạc. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe tiếp Bảo Yến hát các bạn nhé.
Bàn chân mỏi, thời gian nơi đây. Bây giờ anh vui, một linh hồn dối tình yêu xứ này. Một lần yêu em, một đời bão nổi, dạ từ, chiều mưa giông tới. Em ơi em ơi. Thank you. cá anh nhỏ nỗi lòng anh đây. Sao thôi xuống đây, sao thôi xuống đây.
Thưa quý vị và các bạn, thập niên 1990, ở hải ngoại, các nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng như không chuyên nghiệp đều tìm đến thơ Du Tử Lê để phổ nhạc. Là một người gần gũi với chương trình văn học nghệ thuật trên các đài phát thanh cộng tác, Bích Huyền luôn luôn lắng nghe các CD của các nhạc sĩ, ca sĩ gửi tặng để giới thiệu cùng quý thính giả. Nhiều nhất có thể kể đến những bài thơ phổ nhạc, thơ Du Tử Lê. Ca khúc nào cũng có thể xếp vào loại tác phẩm giá trị nghệ thuật cao. Tình yêu, chiến tranh, đau khổ, hạnh phúc, đoàn tụ, phân ly hình như đều hiện hữu trong thơ Du Tử Lê. Thơ của ông là cõi thẳm sâu, liền với một đời, một người. Nhưng thơ Du Tử Lê vượt cao hơn những cảm xúc riêng tư ấy. Những vần thơ thấp thoáng, bóng dáng giai nhân đi qua đời thi sĩ, nhưng bao giờ cũng gắn liền với tình quê hương đất nước. Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn, nói gì kiếp khác với đời sau. Đôi khi nghe ấm trên da thịt, như thể ai đi mới trở về. Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng nghe tâm tình ấy của Du Tử Lê trong ca khúc Trên Ngọn Tình Sầu, từ Công Phụng phổ nhạc, giọng hát Tuấn Ngọc diễn tả.
Trời mưa mau, ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không công, bầy sẽ cứ hòm hèm, chiều mai sáng rêu xanh, trời êm cao chân nhỏ cũng không về, trên dòng sông tội lỗi. Anh môi thơm khô từ thuở định hôn người, ngày nắng hạ khi không mà chờ rét, giọt nắng vàng lung linh màu lạnh ngắt, sao khi không người ngoảnh mặt kiều xa. Chiều qua đó chân ai còn dịu dịu âm thưa, lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần. Người trông ngóng
người một phương ta cũng một phương, phố cao ngày thấp nắng mưa trùng, mắt sâu ẩn nhốt trời sông tố, ta một hồn câm dông gió lên. Xin lắng nghe tiếp Tuấn Ngọc hát Trên Ngọn Tình Sầu của Từ Công Phụng và Du Tử Lê. Và với ca khúc này, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé.
Chiều qua đó chân ai còn dịu dịu âm thương, lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần. Love. sóng tình vô ngoại một âm quê. Em ở đó bờ sông còn ầm cát, còn sóng tình vô ngoại một.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới. Chúng tôi mong đón nhận mọi ý kiến, thắc mắc, đề nghị của quý vị. Xin gửi về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com hoặc các trang nhà, trang blog, Facebook và kênh YouTube của đài. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.